Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài tăm tối.
Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay là câu chuyện về các bị cáo đã từng phạm tội trộm cắp tài sản, từng giao tu nhưng vẫn ngựa quen đường cũ. Các bị cáo không lấy đó làm bài học cho bản thân, sau khi ra tù lại tiếp tục phạm tội.
Theo bản án hình sự sơ thẩm số 08 ngày 13 tháng 1 năm 2023 của Tòa án Nhân dân quận Bình Thủy, thì vào trưa ngày 27 tháng 8 năm 2022, bị cáo Trần Văn Tê điều khiển xe mô tô chở bị cáo Phạm Thị E ngồi phía sau đi từ phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ qua đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 91B. Thì bị cáo Tê phát hiện nhà của bà Lê Anh Đê không có hàng rào, cửa chính nhà đã khóa, không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản và nói với bị cáo E thì bị cáo E đồng ý.
Bị cáo Tê điều khiển xe quay lại đậu ngoài đường trước nhà bà Đê, bị cáo Tê kêu bị cáo E ở ngoài ngồi canh đường, còn bị cáo lấy một cây kìm đại ổ khóa vào trong nhà lấy trộm một xe mô tô nhãn hiệu Yamaha loại Exciter màu cam đen. Sau đó bị cáo T bán xe đã trộm được cho bị cáo Tống Văn B với số tiền 7 triệu đồng. Khi bán xe, bị cáo T đã nói với bị cáo B là xe do trộm cắp mà có, nhưng bị cáo B vẫn đồng ý mua và trả trước cho bị cáo số tiền 1 triệu đồng. Đến ngày hôm sau, bị cáo B trả thêm cho bị cáo 1 triệu 500 ngàn đồng, còn nợ lại 4 triệu 500 ngàn đồng. Về hành vi của bị cáo B, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ phân tích như sau.
Bị cáo B, mặc dù không có tham gia lấy trộm tài sản, cũng không có hứa hẹn trước việc mua tài sản do phạm tội mà có, nhưng B đã biết rõ chiếc xe trên mà B mua từ T là do T trộm cắp mà có được. Sau đó, B đã thay đổi nhận dạng của xe để sử dụng. Hành vi này của B đã đủ yếu tố cấu thành tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi cùng nhau lén lút lấy trộm tài sản là xe mô tô Yamaha loại Exciter đã được định giá với số tiền 19 triệu đồng mà bị cáo T và bị cáo E thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, giữa hai bị cáo không có sự bàn bạc cụ thể nên chỉ là đồng phạm, và cáo trạng truy tố hai bị cáo theo quy định tại khoản 1 điều 173 của Bộ luật hình sự là có căn cứ. Hành vi như thế nào được xem là đồng phạm? Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
Theo quy định tại điều 17 của Bộ luật hình sự thì đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên có sự cấu kết chặt chẽ, cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Có thể là trực tiếp thực hiện tội phạm, chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm, kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm, tạo điều kiện tinh thần, vật chất cho việc thực hiện tội phạm.
Đối với bị cáo B không có tham gia lấy trộm tài sản, không có hứa hẹn trước việc mua tài sản do phạm tội mà có, nhưng lại biết rõ xe mô tô đã mua của bị cáo T là tài sản do phạm tội mà có nhưng vẫn đồng ý mua và thay đổi màu sơn xe để sử dụng. Hành vi phạm tội của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, theo quy định tại khoản 1 điều 323 của Bộ luật hình sự.
Hội đồng xét xử thấy rằng hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, thể hiện tính xem thường pháp luật của các bị cáo. Trong vụ án có bị cáo Trần Văn Tê và bị cáo Phạm Thị E cùng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nhưng không có bàn bạc trước nên chỉ là đồng phạm. Theo quy định tại điều 17 Bộ luật hình sự, bị cáo Tê là người nảy sinh ý định trộm cắp tài sản, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội và cũng là người đem tài sản đi tiêu thụ. Còn bị cáo E sau khi được bị cáo Tê rủ rê thì đồng ý và canh đường cho bị cáo Tê trộm cắp tài sản và được hưởng lợi số tiền 100.000 đồng. Nên bị cáo Tê có vai trò chính trong vụ án. Do đó, mức hình phạt áp dụng đối với bị cáo T nghiêm khắc hơn bị cáo E. Tài sản trộm cắp có giá trị bao nhiêu sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Về điều này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ thông tin.
Theo quy định tại điều 173 của Bộ luật hình sự hiện hành, thì tài sản trộm cắp có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau. đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm, đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội xâm phạm về quyền sở hữu chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ. Tài sản là di vật, cổ vật thì vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Đối với bị cáo B biết rõ xe của T bán là do phạm tội mà có nhưng vẫn đồng ý mua và thay đổi nhận dạng để sử dụng, thể hiện tính xem thường pháp luật nên việc áp dụng hình phạt nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội để đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội là phù hợp. Các bị cáo đều có tiền án tiền sự tăng nặng quy định tại điểm H khoản 1 điều 52 và điều 38 Bộ luật hình sự đối với nhân thân xấu nên áp dụng các tình tiết là phù hợp.
Ngoài ra, bị cáo E còn phải chấp hành bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, nên áp dụng điều 56 của Bộ luật hình sự để tổng hợp hình phạt đối với bị cáo theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên áp dụng điểm S khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. Bị cáo E có con còn nhỏ nên áp dụng thêm khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo.
Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Trần Giang Tê và Phạm Thị E phạm tội trộm cắp tài sản, bị cáo Tống Giang B phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, xử phạt T 2 năm tù, E 1 năm 6 tháng tù, tổng hợp hình phạt 4 năm. Của bản án số 31 ngày 30 tháng 5 2022 của Tòa án Nhân dân quận Cái Răng, bị cáo E phải chấp hành hình phạt chung là 5 năm 6 tháng tù, bị cáo B 1 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, buộc bị cáo T và E liên đới bồi thường bị hại số tiền 4 triệu đồng, mỗi bị cáo bồi thường số tiền 2 triệu đồng.
Quý vị và các bạn thân mến, thời gian còn lại của chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay là thông tin xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến việc đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Vừa qua, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Công an quận Cái Răng tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7 triệu 500 ngàn đồng đối với LVT về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân.
Trước đó, sau khi trượt kỳ thi tuyển viên chức của trường Trung học phổ thông D, quận Cái Răng, ngày 7 tháng 12 năm 2022, T đã đăng tải lên trang Facebook cá nhân nội dung có tính chất xuyên tạc, sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của hội đồng tuyển dụng, cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường. Qua làm việc, T nhận thức được hành vi của mình là sai, xuất phát từ sự bốc đồng, mất bình tĩnh của bản thân trong quá trình sử dụng mạng xã hội. T cam kết không tái phạm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.
Qua vụ việc trên, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo đến người dân thận trọng khi sử dụng mạng xã hội, vì mỗi cá nhân đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung mà mình đăng tải và chia sẻ.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là bản án tháng năm dài. Âm tối nhìn lại sau lưng dấu chân in hàng năm tháng, cuồng sống bon chen bám đứng lương tâm, ngoảnh lại thời gian bóng người trải dài hoang vu. Về ngày cũ, quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu. Nghĩ lại đi, quay lại đi, có đâu muộn màng riêng ai. Nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Thành thiên thu, nghỉ lại đi, quay lại đi, có đâu muộn màng riêng ai.
Thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện pháp luật kỳ sau.